Thưa Linh Mục, bây giờ là tối ngày thứ Ba, 15 tháng 3 năm 2011. Lệnh tạm tha Linh Mục Nguyễn Văn Lý về nhà chung ở Huế trị bệnh đã chấm dứt. Tới nay thì Linh Mục có nhận được thông báo gì về việc nhà nước có thể đưa Linh Mục trở vào trại giam không ạ?
Không có thông báo chính thức đó. Ba phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao nói là nó sẽ nguyên tắc. Thì nếu sức khỏe đã khả quan thì Linh Mục Lý sẽ trở lại nhà tu. Đó là nói nếu vậy thôi. Chứ thực sự ra sức khỏe có khả quan đâu. Thành ra ba này nói là nói theo kiểu nói khôn khéo, che giấu ý định gì đó của họ. Còn họ chưa hề chính thức thông báo gì cả. Và có những tin đồn cũng từ công an đồn ra giới dân thì nhiều lắm. Nào là tôi đã bị bệnh 3 năm liệt một chỗ không làm gì được. Rồi nào là bây giờ tôi đã bị đau tâm thần. Thành ra viết, nói những điều hoang tưởng chẳng đâu vào đâu. Rồi lại có tin rằng tất cả những bản văn mà tôi phổ biến đó là người khác viết. Chứ còn tôi là bây giờ coi như là bị bất lực rồi, nằm một chỗ chẳng làm gì. Rồi mới đây thì cũng chính họ đưa ra rằng họ sẽ vào phòng của Cha Lời và phòng của tôi để thu máy móc ngày hôm qua. Riêng ngày hôm nay thì họ lại chính họ đưa ra cho giới xe thồ, xe ôm là rằng họ sẽ đưa tôi đi vào lúc 11 giờ trưa. Đều là tính huyền hoặc hết.
Sinh hoạt bên ngoài nhà chung ở Huế có gì khác thường mấy hôm nay không, thưa Linh Mục?
Thì họ có bao vây nhà qua giám mục đông hơn và có đưa xe các loại đến an ngự các ngõ đi vào thành phố Huế cũng như những ngõ đường dẫn tới nhà chung. Và nghe dân nói rằng số xe này có mang biển số của Bộ Công an Hà Nội nữa. Tất cả đều chỉ là xảy ra bên ngoài nhà chung. Còn từ đây cho đến 9 giờ tối là thời gian nhà chung sẽ đóng cửa. Thì nếu họ còn muốn đưa tôi đi thì họ sẽ đưa trong khoảng thời gian khoảng chưa tới 3 tiếng đồng hồ đây nữa thôi. Còn nếu như mà họ không giải quyết thì có lẽ họ sẽ lấp lửng. Không đọc lệnh gia hạn để điều trị bên ngoài, cũng không đọc lệnh để đưa vào là trại giam. Coi như để tôi có một cái án treo lơ lửng như vậy mà mơ hồ không có hướng giải quyết gì cả.
Linh Mục có chuẩn bị tư tưởng và hành trang gì để bị đưa trở lại nhà tù không?
Về phần tôi thì đã sẵn sàng. Tôi có một bộ áo trắng, mũ trắng, khăn trắng, có gắn các câu khẩu hiệu đa nguyên đa đảng là bền vững, chống giặc Tàu. Còn sau lưng thì có biểu ngữ dân chủ đòi phải có đa nguyên đa đảng. Và câu khác là đa nguyên hay là tàn lụi. Tôi sẽ mặc bộ đồ này tay cầm cành lá thiên tuế để tiếp đón phái đoàn. Và họ vào thì tôi sẽ mời họ ngồi nghe tôi trình bày về kế hoạch chống giặc Tàu. Và yêu cầu họ nghiêm túc, nếu còn tự coi mình là người Việt Nam thì phải ủng hộ tôi. Cũng như tôi đã nhiều lần lên tiếng với công an cũng như với nhân viên của nhà nước này đến thăm tôi nhiều lần rồi. Tôi nói rằng nếu các ông, các vị không ủng hộ tôi thì lương tâm sẽ cắn rứt, lịch sử sẽ đào thải và con cháu sau này sẽ nhục nhã mà lên án các ông ủng hộ tôi. Nhưng chưa cần ủng hộ công khai trước cơ quan để lấy tiền lương mà nuôi vợ nuôi con, nhưng phải âm thầm ủng hộ tôi.
Lời kêu gọi đó của Linh Mục có được họ lắng nghe và chấp nhận hay không?
Tất cả các nhân viên công an cũng như nhân viên tòa án, nhân viên phường đều nghiêm túc ngồi nghe chứ không hề cãi lại. Và tôi đã đưa những bài viết của tôi rất là rõ ràng đánh thép, ví dụ như đơn kiện về chuyện bán nước phản quốc. Mới đây tôi đều đưa cho họ đầy đủ các lời chứng của tôi, các bài của tôi, ví dụ như bài viết về người chính trị dân chủ hôm nay phải ưu tiên làm gì. Tôi đều đưa cho nhà nước đọc hết và tôi bảo rằng nghiên cứu đi. Và tôi thấy họ cũng nghiêm túc để nghe chứ không hề cãi lại. Hôm nay tôi cũng đón tiếp họ như thế. Tôi sẽ nói cho họ biết tôi vào trại giam, tôi vẫn tiếp tục đấu tranh, sẽ chống giặc Tàu và đòi dân chủ cho Việt Nam. Bao lâu tôi còn thở là tôi vẫn còn nói điều này.
Thưa Linh Mục, có một câu nói mà ai từng ở tù, nhất là tù Cộng sản đều biết, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Trong tình trạng sức khỏe hiện giờ, thì đời sống trong trại giam sẽ ảnh hưởng đến những bệnh tình, sẽ trở nên trầm trọng hơn. Vậy giáo hội và người thân của Linh Mục có quan ngại việc này hay không ạ?
Họ đưa đi đâu là quyền của họ, gia tộc của tôi và giáo hội không quan tâm nữa. Gia tộc của tôi và giáo hội đã có thiện chí. Khi họ muốn tìm một giải pháp, không muốn để tôi trong trại giam nữa, thì gia đình và giáo hội đã thiện chí đưa tôi về đây rồi. Lúc đó, giả như họ hỏi tôi cũng khước từ. Tôi không ra trại giam với một cái án lơ lửng như vậy đâu. Nhưng mà vì họ làm việc với gia đình tôi, cho nên gia đình tôi nói thôi đưa em về để điều trị đã. Bây giờ nếu họ đưa vô lại, thì giáo hội và gia đình tôi không quan tâm nữa để cho họ tự điều trị. Và gia đình cũng như giáo hội chỉ đi thăm mà thôi. Tất cả các loại thuốc men tôi đều khước từ hết. Rồi chính tôi thì vào trại giam, tôi vừa khước từ điều trị mà vừa tuyệt thực từng đợt. Kéo dài bao lâu sức tôi còn chịu được để phản đối. Và gia đình tôi cũng biết rằng giam giữ tôi trong trường hợp như thế thì tức là nhà nước phiêu lưu, liều lĩnh, có thể giam một bộ xương khô. Nhưng gia đình tôi sẽ nói cho họ biết, nếu tôi có qua đời mà nề nào thì buộc họ phải thông báo cho gia đình biết đau yếu bệnh tật như thế nào thì nhà nước trách nhiệm. Thành ra tôi sẽ đặt đầu vào một cái thế rất là khó xử. Họ muốn đưa tôi vào trại giam thì tức khắc họ chấp nhận sẽ giam một con người có thể bị đột tử bất cứ khi nào, có thể bị bại liệt hoàn toàn, và họ chuộc lấy một áp lực rất mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Họ có dám phiêu lưu như vậy thì họ cứ đưa đầu vào cái bẫy mà tôi đã giăng ra và bẫy sẽ sập. Còn khôn hoan nhất là họ hãy để tôi lại ở đây bình thường. Mặc dù như vậy thì chứng tỏ họ đã suy yếu lắm. Nhưng mà tha chấp nhận mình bị coi là suy yếu còn hơn là bị cộng đồng quốc tế coi là mình thiếu khôn ngoan. Họ sẽ chọn họ là thiếu khôn ngoan thì họ cứ làm. Họ chấp nhận chọn mình là có bị yếu thì họ cứ làm. Còn chẳng có giải pháp thứ ba nào khác cho họ nữa.
Thưa Linh Mục, rất nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ và mới đây, nữ thượng nghị sĩ Barbara Boxer của bang California cùng các đồng viện thuộc hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa Mỹ đã trực tiếp can thiệp với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết để Linh Mục được hoàn toàn tự do. Linh Mục có đón nhận được những thông tin này không?
Vâng, xin cảm ơn. Tôi có nhận được. Và tiền đây thì cũng qua ông Đỗ Hiếu và đài RFA. Xin cho tôi được kính gửi lời cảm ơn bà Barbara Boxer, rồi các thượng nghị sĩ, các dân biểu khác đã quan tâm, lo lắng cho tôi. Những vị thượng nghị sĩ và dân biểu đã nổi tiếng, có vị đã thăm tôi trong nhà tù như thượng nghị sĩ Sam Roberts, rồi có dân biểu Christopher Smith cũng đã đến tận phòng tôi để thăm. Xin cảm ơn tất cả quý vị, không phải chỉ có 11 vị vừa mới ký tâm thư vừa rồi, thì cũng có đến 37 vị nghị sĩ dân biểu quốc hội Mỹ khác cũng đã có lên tiếng can thiệp cho tôi. Thì xin hết lòng cảm ơn tất cả quý vị.
Thưa Linh Mục, tuyệt thực trong trại giam nếu bị bắt lại có thể nguy hiểm đến tính mạng. Và một khi đã nằm xuống thì công cuộc vận động cho tự do dân chủ cũng sẽ bị bỏ dở. Linh Mục có nghĩ tới điều đó không?
Tôi rất ý thức việc tôi làm. Sở dĩ tôi phải nói rằng tôi tuyệt thực từng đợt là bởi vì giáo lý của giáo hội Công giáo không cho phép tôi liều lĩnh tự tử. Thành ra tuyệt thực ở đấy là dùng một biện pháp cao nhất của người đấu tranh bất bạo động, nhưng không có nghĩa là tự mình tìm cái chết. Tùy theo sức khỏe của tôi thì tôi đã tuyệt thực lên đến 36 ngày đêm cao nhất. Còn những đợt khác thì tôi tuyệt thực đến trên 20 ngày. Rồi dần dần sức khỏe tôi yếu, tôi tuyệt thực được 15-17 ngày. Thì gần đây nhất là tôi tuyệt thực chỉ đến 5 ngày thôi. Thì tuyệt thực trong tình trạng của tôi là rất nguy hiểm, có thể đến đột tử, cũng có thể dẫn đến bại liệt toàn thân. Sự nghiệp đấu tranh cho dân tộc của tôi thì cũng còn bao nhiêu người tài giỏi, khoảng 90 triệu người Việt khắp nơi trên thế giới, quốc nội cũng như hải ngoại. Thì sự nghiệp này tôi xin trao phó cho 90 triệu dân Việt Nam. Phần tôi là người xung kích, chấm ngòi lửa. Hiện giờ lửa đã cháy rồi, nhiệm vụ của tôi chấm ngòi đã chấm xong. Ngay có thể hướng dẫn để cho ngọn lửa cháy như thế nào cho hiệu quả hơn mà thôi.
Xin cảm ơn Linh Mục Nguyễn Văn Lý, cầu chúc Linh Mục may mắn, bình an và mạnh khỏe.